Sứ đạo vi xin trân trọng giới thiệu, hữu ích khi nghe băng lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Khi chúng ta nghe băng lời Đức Thầy giảng, chấn động thay đổi, điện khói ốc nó đổi, lặp lại quân bình luồng điển, chấn động nó quân bình. Vì chúng ta đạt quân bình, nó là khoa học huyền bí, khoa học tiến triển mà người ta không thấy, nó kiểm chứng được sự tiến triển trong nội tâm. Tại sao chúng ta lại nghe băng Đức Thầy? Điều này có lợi ích gì? Và chép băng Đức Thầy có giúp ích gì không? Tại sao Đức Thầy nói 10 năm nghe băng cũng giỏi? Nghe băng cũng như không nghe là như thế nào? Nghe băng Đức Thầy sửa điển, đổi điển khói ốc. Nghe băng Đức Thầy lại khóc. Nghe băng Đức Thầy một ngày một giờ thì tâm tư sẽ thay đổi, luồng điển trong cơ tạng cũng thay đổi. Luồng điển của Đức Thầy giảng trực tiếp có khác luồng điển Đức Thầy giảng trong băng hay video hay không? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Khi đụng đến sự gây hấn, chúng ta lại bấm cuốn băng nghe, kêu là tha thứ và thương yêu. Chúng ta được cây gậy tốt lành đó để chúng ta đi tới một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta đi tới dễ dãi. Quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao giải thoát, chỉ nhớ sao được nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chìa khóa dù sống hay thác, cũng là chìa khóa thăng hoa của phần hồn, không bị lường gạt nữa. Chúng ta lo thực hành đúng pháp, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên cho đến hơi thở cuối cùng là được giải thoát. Ánh sáng, lời giảng của ông Tám là toàn điện năng hướng thượng. Khi nghe băng của ông Tám rồi thì mới thấy rút lân lân đưa con người lên, rồi lúc đó chúng ta nuôi dưỡng dũng chí, mình đi lên. Khi Đức Thầy giảng là Đức Thầy đã hành, hành sự phát triển tới đâu thì chúng ta cũng đương hành với chúng ta và đồng đi với Đức Thầy. Tự nhiên điển trượt chúng ta được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng. Nghe băng một năm thôi trí óc cũng thay đổi, thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết ngày càng sâu rộng hơn vì chúng ta minh triết trong thanh tịnh. Từ bi là sức mạnh, tất cả đều quan trọng, tất cả đều của báo của vũ trụ mà chỉ có hành hay là không mà thôi. Hướng hạ thì làm quỷ, hướng thượng thì làm Phật. Đó là lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Đức Thầy đã cảm ơn tất cả chúng ta trong những buổi thuyết giảng, đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân, cho Đức Thầy và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta làm việc cho mọi người. Vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Chúng ta đã làm một việc hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Cuốn phim này sẽ lưu lại cho những người kế tiếp, họ sẽ xem, họ sẽ thấy. Họ sẽ nghiền ngẫm giá trị của chính họ và họ nắm lấy cái hành lý đó, tiến tới độ tha và cứu họ. Đức Thầy nhắc nhở, khi nghe lại cuốn băng này, mọi người đều có phần, không bỏ một người nào và khi vắng mặt Đức Thầy cũng với tới được. Nói hoài, nói suốt cả cuộc đời, gom lại cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nhưng mà cuốn băng nào nghe cũng hay, chuyện mới, mới rồi nó phải trở về cũ. Trong mới có cũ, trong cũ có mới. Các bạn tu, các bạn thấy rằng cái cuốn băng này không bao giờ chết. Tôi chết, cuốn băng này vẫn còn. Cho tới giờ phút đó, băng dặn ra là nói rồi. Sau đây, trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dạ thưa ông, trong nhóm ông có một cuốn sách nào căn làm căn bản để hướng dẫn cho nhóm vô vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không? Để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách, Thích Ca là tự tu tự thức mà thôi. Còn người thế gian tu tự thức, còn bên vô vi là có pháp chính bản thân tôi làm. Trong video có đầy đủ những bài thơ, những con băng, những lời giảng của tôi khuyến khích mọi người là khi tôi giảng như thế này là rút luồng điển quý vị lên. Vô vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên họ để họ thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cũng cuốn băng này mà quý vị có thực hành thấy khác. nghe thấy khác, nó vô nhiều lắm. Cho luôn điển, tất cả chúng ta là điển. Để cái tần số sai, nó khó hiểu. Mà tần số đứng đắn, cảm thức liền. Chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ Phật phạt, không trời phạt, không có mình phạt mình. Thì tránh. Đường thẳng không chịu đi, đi đường quẹo, mất công hay thôi.
Thưa Thầy, ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sáng của hành giả có sẵn, mà lúc không nhắm mắt thì không thấy, hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình?
Ánh sáng lời giảng của ông Tám là toàn là điện năng hướng thượng. Khi mà nghe cái băng của ông Tám rồi thì mới thấy rồi, nó rút lăn đưa con người lên. Rồi lúc đó mình phải nuôi dưỡng cái dũng chí và mình đi lên. Cái tự nhiên tới đó mình mà rút được rồi, tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám nữa. Tôi đi được rồi, tôi luyện cho tôi đi lên tới. Tôi bước được tôi vẫn đi, tôi đâu cần người ta dắt nữa. Lúc đó đâu cần phải nghe băng. Nghe băng là lúc tôi động loạn. Tình tiền duyên nghiệp của cuộc đời nó phá khuấy, làm tôi không phát triển được. Tôi cần cái băng giải để cho tôi an dạ lo tu mà thôi.
Cái đó là minh tâm phục vụ, phải tạo ra một trật tự cho chung, để mọi người chép băng là họ có cơ hội nghe qua những triết lý ẩn tàng của tâm thức của họ phát triển lên, để một người nào cũng vui. Và ngược lại cảm ơn chị Hòa đã cho họ chép băng, ngày nay họ thấy được dự. Cũng như con người chép băng, cũng người đang dự trong đại học, đang học, người nào chịu chép băng, người đó là chỉ được mở trí, nhục tâm thêm.
Kính thưa Thầy, đa số chúng con khi nghe băng video Kinh A Di Đà thì nhiều khi nhắm mắt và rút, mà nhiều khi không nghe gì hết. Như vậy thưa Thầy, nghe như vậy có đúng không, hay là cần phải đọc văn tự Kinh A Di Đà mới là đúng?
Không, khi mà ngồi nghe như vậy mà được rút như vậy mới là tương xứng qua chỗ tôi giải thích này. Tại sao tôi coi video của chợ đời thì tôi mở mắt và tôi truy tầm nó ra và tôi biết cái đó. Còn cái đằng này tại sao tôi phải nhắm mắt? Mà khi tôi nhắm mắt thì tôi cảm thấy tôi sung sướng, tôi thấy nhẹ nhàng, như tôi được một cái gì rồi, phải không? Trong lúc tôi ngồi đó tôi thấy tôi nhẹ nhàng quá rồi. Mà tại sao cũng âm thanh của con người nói ra, mà trong cái video kia, trong cái tivi kia cũng con người nói ra, mà nó lại khác hơn. Nó không rút cái đầu của tôi. À, cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là sống động vô cùng và không có giới hạn. Còn cái mà tôi hiểu và tôi phê luận đây là giới hạn, mà cái tôi không thể phê luận được là vô giới hạn, mà tôi đang hòa tan với dư vô giới hạn, thì tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng. Thế rõ chưa? Con đường đạo nó khác ở chỗ đó. Nếu người nào có thực hành thì mới cảm thấy, còn những người nào mà không có thực hành ấy, nghe ông này ông giảng gì đâu, tôi nghe xong nó mệt quá, nó mênh mông quá. Cái đó là cái trình độ chưa khai mở, sự tối tâm tràn đầy trượt khí trong nội tâm. Cái đó phải thanh một thời gian, giải cái trượt từ tự nhiên là thầy rút bộ đạo. Cái người nào mà giải được cái trượt rồi, coi Kinh Di Đà mà giải thích đó, tự nhiên ngồi chập cái thấy nhắm mắt, không coi hình ảnh nữa. Điển hình có nơi trụ quá, có nơi thăng quá, có nơi tiến quá, có nơi học hỏi, thì trong thời gian đó các bạn đang học, đang tiến, đang tiến theo luồng điển ở bên trên, đang hỗ trợ tùy theo trình độ sẵn có trên mình, nhưng mà chưa trọn lành, chưa thức đủ, chưa thấy mạo diện và cách sắp đặt ở bên trên, mà cảm thấy nhẹ nhàng mà thôi. Rồi cố gắng coi nữa nó khác. 3 tháng trước coi như thế này, 3 tháng sau coi như thế này, nó không có giống nhau, nó không giống nhau. 3 tháng trước mình coi khuyến khích mình thiền rồi 3 tháng sau mình coi thấy nó khác nhiều, nó hiểu nhiều hơn. Rồi 3 năm sau nó càng hiểu nhiều hơn, mà nó khác hơn nữa. Nó thấy 3 năm sau nó siêu diệu vô cùng, mở trí vô cùng, thấy một chữ là vàng ngọc, chứ không cần nghe các câu, lúc đó là khác nữa. Thấy không? Mới thấy rằng người ta đang dẫn mình tiến tới sáng suốt để thức tâm và nhận định. Đó, cho nên đi học là học vậy đó. Các bạn ngồi đây nghe tôi nói âm thanh này, nghe nó dịu dàng, nó sung sướng, nhưng mà đứng lên lặp lại không được. Thì tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang rút tầng điển quang của các bạn mà thôi. Rồi để lên, rồi một ngày nào bạn cố gắng rồi nó 6 tháng sau, hay là 3 tháng sau, hay 3 năm sau, các bạn nói, ôi sao ông Tám bữa đó, ông nói rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Ở âm trong mình nghe rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Là do gì? Do sự dày công tôi tu tới đó, và tôi sáng suốt thanh nhẹ tới đó, tôi mới thấy rõ, à, hồi đó thiệt là tôi đi học rõ ràng. Giúp đỡ tôi rõ ràng. Mở trí tôi rõ ràng. Mà tôi bị chưa thanh nhẹ, tôi chưa đón nhận được. Và tôi tu tới ngày hôm nay, tôi phân thật rõ ràng, siêu diệu vô cùng. Lúc đó, tôi mới lấy đó làm hạng trang, độ tha, giúp người ta.
Thưa con, kính thầy, thưa thầy, lúc mà bộ đầu rút mà như là trạng thái mê như vậy đó, là phần hồn được học hay là có
phần
cả
hồn được học.
Phần hồn được học?
Phần hồn được học.
Nếu vậy, con nên, nhưng nếu vậy con nên đọc Kinh A-di-đà bằng cuốn sách để cho cái phần vía và cái lục trần được
tốt
học
chứ.
Thêm.
Tốt chứ, sự phân luận của mình, nếu có khả năng, nếu mà các bạn bây giờ bị rút như vậy thì các bạn đọc Kinh A-di-đà chập nó cũng bắt nhắm mắt, chưa đủ trình độ. Rồi khi mà nó nhẹ rồi, nó mở ra, nó thấy một câu đáng quá. Chỉ coi đi coi lại, chỉ coi trang đầu mà mấy năm chưa xong. Cho nên mình thấy vô cùng sống động một Kinh A-di-đà, chân kinh.
Còn ngày qua nay con nhờ thầy con được nhẹ. Trong thân con gặp đầu em cũng nhẹ khác hơn một lần. Con xin thầy, thầy đạo thầy, thầy mở cho con được sáng một chút để con, các con hay quên quá.
Không cần phải nhớ chuyện đời nữa. 81 năm biết bao nhiêu chuyện thị phi đã cấy trong ấp, bây giờ không sử dụng nữa. Cầu cho nó quên đi. Quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao, giải thoát. Chỉ nhớ sao được nguyện ý Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Tuổi này phải giữ cái nguyện ý đó. Đó là chìa khóa, dù sống hay là thác, cũng là một chìa khóa để thăng hoa Phật học, không bị lừa gạt nữa. Biết vậy thì nên giữ 6 chữ đó, không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe thôi, để cho lục căn lục trần không có phá quay, và lo thực hành đúng pháp, nhưng đã đủ, và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên cho đến hơi thở cuối cùng là được giải thoát.
Dạ, kính thưa ông Tám, con không có biết đạo như thế nào gì cả. Con là một người có thể nói bây giờ chỉ còn cái sáng sáng tàn, tại vì bị bệnh gan, cứng gan. Tại hồi xưa hồi nhỏ uống rượu cho tới lớn, bác sĩ bây giờ bác sĩ ta, bác sĩ Tây điều chịu hết trơn hết trời. Nhưng sẵn có một người em ở bên Texas, rồi vô gia nhập lại vô vi, nói bây giờ con nên tìm ông Tám để xin ông Tám có thể cứu chữa hoặc là giúp chỉ con cách cứu chữa để con là bệnh khỏe để con.
Tôi không có bằng cấp bác sĩ,
dạ không,
không có được quyền trị bệnh người ta, nhưng mà những cái gì tôi đã thành lập được thì tôi nói cho người ta, tôi nhờ cái đó tôi thành lập được khỏe. Thì anh muốn vậy là anh bắt chước, anh làm như vậy tự trị. Bây giờ thằng bác sĩ ta che rồi thì anh phải tự trị chứ, tự cứu chứ. Cứu về tâm linh trước, cái đó là quan trọng. Tại sao chúng ta có cái xác mà không biết thương cái xác? Tuổi trẻ tôi làm anh hùng giả là uống rượu nè, ta đây nè, chơi bời giết nè, cái đó là anh hùng giả phải không? Rồi bây giờ chúng ta trở về cái tâm thức làm anh hùng thật và buông bỏ tất cả để đi về trời. Cái đường lối là phải hiểu, chúng ta phải làm anh hùng thật. Sau cái cơn đau khổ hoành hành rồi chúng ta mới hướng về tâm linh. Và hướng về tâm linh rồi tự nhiên người ta sẽ tiến. Và anh có dịp và anh lên Thiền viện Mỹ Kiên đó, nhờ cô Bích khám lại rồi thanh lọc anh thấy nó giảm bằng cách nào? Nếu và về tâm linh anh nghe băng ở trong chỗ thanh tịnh đó, anh đạt thức, anh hiểu được anh là cái gì và đang làm cái gì trên mặt đất này, thì lúc đó anh không có quan trọng cái thể xác nữa. Thể xác tạm trời cho mà mình hủy hoại, mình biết mình là một tội hồn không tốt. Bây giờ mình ăn năn hối cải và mình sẽ sửa từ từ, nó sẽ tốt. May ra anh sẽ được tự cứu. Tự cứu chứ không ai cứu anh được hết.
Dạ thưa con, không biết tất cả những cái chuyện đó là con có thể không?
Đó, thì anh xin đi lên trên đó anh thành lập một kỳ đi. Hả? Có phương tiện lên, còn không phương tiện anh em đừng vô vi, lúc nào cũng sẵn sàng. Những người tu vô vi là người bất vụ lợi, vị tha, cứu khổ bằng vui, thì người ta có đóng góp cho anh một kỳ thành lập tốt đẹp, không có sao hết. Chúng tôi nghèo mà cái tâm chúng tôi không bám vào tiền bạc, có là chúng tôi cho, chúng tôi giúp cho, chúng tôi không có mưu lợi. Sách vở tới kinh kệ, sách vở gì cũng là bất vụ lợi hết, giúp đỡ thôi.
Trước nhất con xin được, nếu nói đại diện các bạn đạo thì con cũng không đúng, nhưng mà đây là một cái đại hội tâm linh có tất cả bạn đạo thế giới. Con xin được cái hân hạnh là cảm ơn Đức Thầy đã vất vả cho chúng con một cuốn băng phương pháp công phu là đầy đủ, thật là hoàn toàn. Riêng đây có hơn 400 bạn đạo, nhưng mà ở nhà khoảng ngàn bạn đạo chúng ta sẽ được coi, và tương lai cả triệu người dân Việt chúng ta cũng như toàn thể thế giới được cái cơ duyên biết được cái pháp tu. Có nhớ lại tất cả một cái thứ ở Âu Châu nào, khi chúng ta tới thì trong nhà cũng có một cuốn Bible. Khi chúng ta đi học bất cứ một cái trường sách nào, chúng ta cũng có cuốn từ điển, dictionary. Thì ngày hôm nay trong cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, chúng ta được một cái may mắn quá mức đi. Chúng ta có một cuốn băng mà nói về pháp tu. Tại sao tôi lại ví một cuốn từ điển, cuốn Bible, một cuốn pháp công phu nó như vậy? Lý do là khi chúng ta có một cái trở ngại, một câu hỏi nào trong cái pháp tu, chúng ta mở băng ra thì thầy đã chỉ rõ ràng thế nào là soi hồn, thế nào là chứng minh, thế nào là thượng điển, thế nào là niệm bát chánh đạo, bát chánh. Do đó không có cái sự lầm lẫn, không có cái sự sửa pháp mà đi trật đường. Do đó chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy giữa một đại hội quốc tế trang nghiêm và long trọng như thế này. Điều thứ hai, chúng con đã được nghe băng thơ của thầy từ băng Quán Thông, băng Tâm Linh và Vũ Trụ, và ngày nay thầy đã được ra cuốn băng là Hồn Quê Duyên Mẹ. Mà đặc biệt hơn, những lời thơ của thầy đã phổ thơ theo ba miền Bắc Trung Nam, từ đó tất cả người dân chúng ta ai cũng có một cái phần trong đó cả. Cái lời thơ của thầy đã diễn đạt ra nó quá hay đi, thành ra chúng tôi, mục đích chúng tôi làm thế nào cho đến được tận tay được mọi người. Và ngoài những chuyện dân ca, thầy đã không quên những người bạn trẻ, những người thích về tân nhạc, thầy cũng đã ủy thác cho anh, ủy nhiệm cho anh nhạc sĩ Lưu Quốc Định là phổ nhạc ra. Và những lời thơ của thầy cũng đã dịch ra như bản Tình Yêu Sống Động. Và đây là hai cuốn băng đầu tiên mà đã thực hiện công phu, có thể chúng ta có thể mang ra ngoài cộng đồng, nghĩa là cộng đồng, để em có thể phát triển mạnh ra, không còn nhỏ hẹp như là trong phạm vi ở vô vi như những năm trước nữa. Và cuối cùng hết là bốn bằng trong cổ của thầy, Tình Mẹ, Tình Quê Duyên Trời, cũng là Quý Yêu Trời, xin lỗi, cũng đã được phổ nhạc. Và tương lai chúng ta rõ rằng tân nhạc, cổ nhạc, thơ thầy đã trọn vẹn cho chúng ta. Thì hôm nay chúng con lên đây cũng lần nữa xin cảm ơn Đức Thầy đã thương chúng con quá nhiều đi mà để dành cho những cái phần thưởng mà con nghĩ là không có một cái vị minh sư, một vị thầy nào hiện hữu trong đến bây giờ mà đã làm những chuyện như vậy. Thành ra con, mục đích của con đến đây là xin cảm tạ Thầy.
Ở đời chúng ta, gia đình khi bận rộn muốn mua cuốn băng nhạc đời, nhưng mà nhạc đời anh em không, tôi nghe thấy anh em không, mà không tận dụng khả năng của mọi khối óc trong gia đình, cho nên gia đình nghe rồi không tạo được hòa khí và hướng tâm về chuyện nhỏ hẹp, không phát triển. Cho nên tôi thấy cái giáo dục đó không đem lợi ích cho con người, cho nên tôi ra những lời thơ để mọi người nghe qua, tôi cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội tâm và thấy lỗi lầm của chính mình, ăn năn hối cải, không phải vô chùa gặp Phật mới ăn năn hối cải, mà nghe cuốn băng chúng ta ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình mới đem lại hòa khí cho gia càng. Cho nên cuốn băng này có thể để ngay giường bệnh, người bệnh nhân cũng thể chữa được bệnh tâm của chính họ. Toàn là điển năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người. Cho nên các bạn có cơ hội đến đây với sự dày công của bạn đạo đã đóng góp cho các bạn. Đây phải nhiều ít cũng phải lấy những cuốn băng đó đi về gia đình, nhiều ít tặng bạn bè. Đừng có để không biết cái gì tặng. Sau khi nghe cuốn băng này, tôi nên tặng cuốn băng này cho người bạn tôi, gia đình rắc rối, tôi giúp cho gia đình tốt hơn, quý thương nhau và hiểu tình trời hơn. Là đem đạo vào đời, các bạn, mỗi các bạn đều có nhiệm vụ đem đạo vào đời để cho cái xã hội được an. Và ngày hôm nay thiên cơ biến chuyển, tình trời thay đổi, tất cả phải dùng điện năng phát triển tâm thức, cho phần không dùng văn chương xa xưa và những cái chuyện u ơ không tiếc tạo khổ cho người dân. Vô vi không làm điều đó. Tăng tiến lúc nào cũng tăng tiến. Cho nên các bạn cứ lấy cuốn băng nó về nghe sẽ thấy rõ chính mình tương lai sẽ đóng góp nó. Nhưng mà cái kỹ thuật của băng không nên sang qua sang lại. Cái băng là cần cái thực chất của nó, cái nền tảng văn minh nó đóng góp cho chúng ta. Chúng ta trả có mấy đồng bạc để lấy cái thực chất nghe cho nó nhẹ nhàng tâm thức, làm cho gia đình ổn định lại, cái điều quý báu không nên bỏ qua.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút vậy, nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với phanh thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao, nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu hồi nào không hay, thì mới chứng minh thinh thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở một chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó là tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ, rồi mới thấy Thượng Đế làm việc, chư Phật làm việc, là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng gì nghe coi thử làm sao, lấy video coi thét rồi về thiền. Thiền thấy tôi gần với ông Tám quá, và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa, tự tiến và phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội, uổng lắm.
Con mới thực thiền được 2 tháng, nhưng mà các con có một vài người bạn thì họ thấy con nói về thực thiền, họ bảo chứ là và chị cũng không thiền nữa, là chị ngồi chị mê mệt, chị nghiền là chị không muốn làm gì hết á, là việc làm chị cũng muốn làm mà buôn bán chị cũng muốn làm gì hết. Tôi thấy cái cảm tưởng của con khi mà sau 2 tháng thực tiền thì con lại thấy con làm việc hăng hái và khỏe khoắn hơn. Con xin kính thầy giảng dạy rõ để cho chúng con và các tất cả quý vị được rõ. Xin cảm ơn thầy.
Tu thiền là những người kêu bực buồn tình bị đời lường gạt đồ này khi cái nói vô tu thiền thì thấy nó mỏi mệt ha. Nhưng mà những người ta có bệnh thân bệnh thì người ta vô cái tu thiền sẽ thấy sức như tôi khỏe. Trước tôi mà tôi không ngủ được, tôi thấy tôi mệt. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi, tôi soi hồn, tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi thấy tôi hăng say hơn, là nó bớt cái bệnh. Bệnh gì? Tâm bệnh. Giải tỏa. Còn người nào mà bị lường gạt đời này khi cái nó buồn tuổi thế gian phải nghe băng cho nhiều cái thi thiệt. Để nó giải tỏa được cái ý thức. Từ nó thiệt, sát nó không bệnh, nó thức khỏe và nó hăng say là việc. Còn nhiều người mà bị tình duyên trở ngại, buồn quá, thiền chết chết. Nó có nhiều người có cái ý như vậy, không hiểu rõ cái pháp lý, bởi vì pháp lý phải nói cho rành mạch và tìm hiểu cho rõ ràng trước khi mình hành, chứ không có nghe theo được. À, thì rốt cuộc mình hăng hái cũng như gì đó, đã ý thức được chị nghe băng, chị hiểu được những một gì, chị không, chị cũng sợ cái nhóm này nó gạt chứ, muốn giảng cái gì đấy mình không nghe mà nghe tất cả là chuyện của mình, rồi mình mới giải tỏa được cái bút chi của ta mình thiệt. Mình thiền mình thấy mình ổn định, càng ngày càng ổn định, càng ngày càng khỏe mạnh là mình giải tỏa được cái khí. Nhưng người thế gian không có giải tỏa được cái khí, càng đang mất hẳn. À, cho nên nhiều người nói là tôi học thiền sao tôi mệt quá, tại vì tâm tư mà chưa có mở. Cho nên họ phải mở cái tâm tư ra trước khi thiền họ nghe băng cho nhiều, trên tư giãn ca ngạc của băng, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nào. Thế nào họ cũng phải gặp hoàn cảnh, họ phải mở cái khuyết cô độc tâm của họ, rồi họ mới tu thiền. Tất cả đều là công khai giải tỏa.
Thưa quý vị, tôi thì tu từ hồi nhỏ, là con tập tục từ rồi vô chùa, rồi hết pháp môn này qua pháp môn khác rất nhiều, liên tục, và cho đến pháp môn vô vi được hơn 10 năm. Cuộc đời cũng thế, tôi cũng lên voi xuống chó đủ thứ, đã làm ông chủ, làm người làm, có địa vị và cũng đủ mọi công việc, cho nên cuộc đời tôi cũng được học hỏi nhiều. Nhưng càng tu, càng học hỏi đời, thì chúng ta thấy là được vô vi, chúng ta có cái điều là đời đạo song tu, hai cái đó bổ túc với nhau. Nhưng sự thực cuộc đời, hai cái nó đối nghịch nhau rất nhiều. Nếu chúng ta được nghe băng của thầy giảng, thì thầy nói lúc thế này, lúc thế kia, lúc trắng, lúc đen, lúc thầy khuyên những người bỏ hết đi tu, nhưng lúc thầy khuyên phải phục vụ tha nhân. Cho nên ấy, hôm nay tôi muốn trình với thầy, với quý vị, là những cái điều thầy giảng ra, rất nhiều cuốn băng, những băng toàn nói thực là mâu thuẫn với nhau. Cái điều đó chúng ta hiểu rằng là mỗi lần thầy giảng thì hợp trình độ một số người, những cái câu trả lời chỉ trình độ hợp trình độ người này mà không hợp trình độ người khác. Ví dụ thầy nói rằng là nên buông bỏ, bây giờ tu trong cái lúc này gấp rút, thì tôi thấy là tôi đáng buông bỏ lắm rồi. Tại vì trên 60 tuổi công việc rất nhiều, bận rộn. Mà bây giờ tôi nghĩ được những các bạn đạo mà có nhiều thì giờ đây ấy, mà tu hành đến ngồi này tôi thèm lắm chứ. Tôi thèm cả những cái thì giờ mà tôi phải bỏ ra rất nhiều để làm việc, để phục vụ tha nhân, phục vụ gia đình. Mà theo những con nhìn của một số bạn đạo thì thế, gọi là còn tham đời, còn ham kiếm tiền. Nhưng đến cái phần đứng cái phần đời ấy, thì tôi thấy là tôi còn có cái trách nhiệm, còn cái bổn phận phải làm. Thế từ khi ngay cả cái chuyện các một số bạn đạo đưa ý kiến là bây giờ con cái đi làm một cái nhà hàng này để sợ sát sinh, xung thầy bẩn không, sát sinh không có chủ trương, không có chủ trương, thế thì vẫn làm được, Cho nên chúng ta thấy là cái trình độ của mỗi người tùy theo hoàn cảnh. Và chúng ta cũng thấy rằng là vô vi đây ấy, không phải hầu hết là vô là ở vô vi, có nhiều người bỏ vô vi. Mà chúng, cả những cái người mà đã theo học thầy có cái trình độ cao như chị Hai Texas, rồi Thắng anh người ở Montreal, thì có một số những người như vậy dùng đi lạc được. Tại sao vậy? Tại mỗi người có trình độ, thầy nói rất nhiều, nhưng cái câu nói đó có thể hợp trình độ người đó không, người đó hiểu. Mà nếu hiểu qua những lời khác thì rất có hại. Sự thực, cái tôn giáo như con dao hai lưỡi. Những tất cả những chuyện ngoài đời, mỗi người một nghĩ một cách khác, khác nhau, là những cái điều mình có thể suy luận được, mình có thể nhìn thấy được, mình có thể sờ được, mình có thể sừng ngũ quan được chúng ta kiểm nhận, mà còn khác nhau nhiều. Còn vấn đề tôn giáo lại càng khác hơn nữa. Cho nên trong suốt thời gian tôi theo vô vi, tôi càng tu, tôi thấy nhiều lợi lạc, nhưng mà cũng có nhiều thắc mắc. Nghĩa là suốt cuộc đời tôi là vừa tu vừa làm việc cũng rất là hăng. Thế nhưng mà vẫn nhiều thắc mắc về hai cái nó rất đối nghịch với nhau. Nhưng mà vô vi tôi thấy là đời đạo song tu, nếu chúng ta biết bổ túc thì nó giúp chúng ta tiến hóa. Thì vậy thì con xin đặt câu hỏi với thầy như này. Những lời thầy giảng hợp với trình độ một số người, nhưng con thấy có nhiều người khác không phải trình độ mình mà lấy cái ý đó rồi hành và đã làm. Ví dụ thầy bạn bây giờ tu buông bỏ hết, nhưng có người thích sống, xin lỗi tôi không có dám chỉ ai, nhưng mà nói chung là có người thấy là thôi bây giờ sống xã hội không đi làm gì hết, được thiền thì như thế còn gọi là mang nợ, vừa được tu vừa được thanh lọc tiến hóa về phần hồn, nhưng phần đời chúng ta đã mang nợ thêm. Đó là cái điều mâu thuẫn. Và bao những cái mâu thuẫn khác cũng như vậy. Thì chẳng hạn những cái hiện tượng, bao hiện tượng trong vô vi xảy ra từ trước nay, những cái hiện tượng cha trường, những cái hiện tượng năm nay, tất cả những đó nó nhồi nặng, nó làm xáo trộn, làm thắc mắc những người bạn đạo. Vậy thì tất cả cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin thầy sẽ...
Lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối là người tu cái tâm mình phải dứt khoát. Làm việc đời mà không ôm đời, có của mà không cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Tâm dứt khoát, cái đó là chánh về vô vi, chứ không phải nói gì cái xác. Cái tâm người tu gì về điển mà, cái tâm phải dứt khoát. Ở tôi làm việc đó mà tôi không có sao, tôi có bị gì đâu, vẫn đi làm mà tôi không có bị gì, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày suy sụp, không có phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình tiền duyên nghiệp. Mà cái tâm nó dứt khoát, nó đứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết. Đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng đổ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng, không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ. Họ như họ tu được mở chút, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy ông Thượng Đế tôi gặp ông rồi, đâu cần nghe ông Tám. Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà nó nói nó gặp ông Thượng Đế là nó gặp con ma, nó không phát triển được. Mà nó ngu muội, nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó không phát triển. Nó bỏ vô gì là nó bị đọa, bị con đường đi tới nó vô cùng. Mà gặp Thượng Đế thì mình chỉ nghe nói, không có thấy hình gì hết. Cái đó mới là chánh. Khắp càn khôn vũ trụ đều có Thượng Đế, nó không biết. Cái đó tôi gặp ông Thượng Đế là con ma. Cái ông Thượng Đế là ông nói vậy đó, hư rồi. Nhưng mà nó không cần, nó tưởng là nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao, mà nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó đi. Cho tôi giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm thấy rõ thực tế là sao, Phật là sao. Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật, chứ không phải là con ma nhập xác nói ta là Phật rồi nghe lời nói ta là Quan Âm rồi tôi học Quan Âm tôi mới thành Quan Âm, thành con ma chứ thành Quan Âm đâu. Tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn. Còn cái người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi dây đầm, vẫn đi chơi mà tâm họ không dính dấp, người đó đã tạo. Nó theo cái văn minh khoa học, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Nó đi tới đâu nó độ người ta, nó không có bị lệ thuộc. Ở đây ta giải nó rõ ràng mà, không có gì mâu thuẫn hết. Tại nó đi sai, nó ý ô tôi tao bây giờ làm cha, tao nói tiếng mọi người nghe. Nhưng mà coi thể thường vô vi có ngu không? Nó nhìn cha thiệt rồi để cho anh ngồi ghế cha anh cũng rớt à. Thì cũng phải rớt. Là tụi vô vi nhìn nhục không? Nhìn nhục rõ ràng. Mà nó ở cái giới khác, nó ở điển giới chứ không phải ở phàm giới. Ông không có sân si, đánh lộn, không có vụ đó. Nó mượn đạo tạo đời, muốn làm chính trị sao được thì nó tự nó rớt. Không phải mình rớt. Vô vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời, vẫn sống với thế gian, sống với gia đình mà tâm mình vô khoái ngại, không có dính dấp. Cái đó là cái quan trọng á. Mình tu để mình góp cái thanh điển, lấy đồ la ông trời, mình biết làm áp phe thế gian, tại sao không làm áp phe ông trời sẵn sàng. Cả một càn khôn vũ trụ biết bao nhiêu thanh quan, tại sao mình không hưởng để mình đi lên. Mình thiện nhiều, mình vui. Mình sung sướng, mặt mình tươi. Linh khí mình đầy đủ. Mà mình ôm đời là mất linh khí. Chắc chắn như vậy. Nhìn mặt là biết người tu bao lâu rồi, biết
rồi. Yeah, cảm ơn thầy. Thì chính những cái điều mà thầy nói là cái điều mà chúng con suy nghĩ nhiều. Thế chẳng hạn như là vô vi ấy, mới bạn đạo nào mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi cho bây giờ đã xuất hồn chưa, đã thấy này thế kia, chung quanh thấy ai kể con ấy, trên 10 năm rồi thỉnh thoảng thấy mà chính con kiểm chứng cũng chưa đủ khả năng kiểm chứng. Thế thì chính những cái đó là nhiều người mới vô tu cũng bị ảnh hưởng. Còn cái chuyện mà về Việt Nam ấy, thì cũng nói khuyên không về tu, nhưng không về thì cái mất điện mà con thấy một số bạn đạo nói. Tuy nhiên ấy, nếu về việc đời mà với cái tâm mà phục vụ thì mất điện rồi trở lại lấy điện lại cũng không phải là khó, mà như thế nó càng tiến hóa hơn. Ngay vào trong việc mà phục vụ tha nhân hay sống nhập thế, sống đời đó, thì chắc chắn thế nào có nhiều chuyện đụng chạm hay lần này kia nó nhồi mình, làm mình khảo đảo ở ngoài đời nếu mình còn lo việc đời nhiều. Nhưng tuy nhiên nếu với cái tâm mà tu thì cũng chắc chắn là bên cạnh đó cũng có một cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa, thì có phải không?
Người ta thì dứt khoát trong tâm, người ta dấn thân bất cứ chỗ nào họ cũng tiến hóa. Mà nhiều người cái tâm chưa dứt khoát rồi tôi không muốn người ta đi. Để họ một thời gian, họ lúc đó họ mạnh họ đi được. Không uổng công họ tu. Nó phải một thời gian nó mới cái tâm nó mới dứt khoát được. Nó lăn xả vô đời gì không phải dễ đâu. Nó rút cái rồi tối tâm mày mặt liền à. Hôm vừa rồi ở Hồng Kông, Nguyễn Hoàng Long đi về Việt Nam bằng đi thẳng về, rồi qua trở lại cái mặt giống Phi Châu. Tự nhiên nó mặt nó hồng hào đẹp hồi nào giờ. Mặt cái giống Phi Châu, mọi người nó sao nguy quá mặt anh vậy. Nó qua đại hội giảng 3 ngày, rút ảnh cái mặt hồng ra liền, thấy khác liền. Cái điểm khác, bị lôi cuốn mà. Cho nên cái tâm dứt khoát rồi nó đi về không sao. Nó chỉ lôi cuốn người ta lôi cuốn nó không được. Cũng như anh nói
khó mà, như thế nó càng tiến hóa hơn. Ngay vào trong việc mà phục vụ tha nhân hay sống mà nhập thế, sống đời đó, thì chắc chắn thế nào có nhiều chuyện đụng chạm hay lần này kia nó dồn nó trắng này. Bên cạnh đó cũng có cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa, thì có phải không?
Người ta điện à, hôm vừa rồi ở Hồng Kông, Nguyễn Hoàng Long đi về Việt Nam bằng đi thẳng về, rồi qua trở lại cái mặt giống Phi Châu. Tự nhiên nó mặt nó hồng hào đẹp hồi nào giờ tắm rồi mất điện luôn, mất tiền mà mất điện nữa.
Như thưa thầy, thầy giảng là thiền tứ thời, đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Thế con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, như chị thì làm hai job với con, khoảng cỡ đó còn kinh hơn. Thế nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu trụ điển đỉnh đầu, mà mỗi lần này, dù ở cái tư thế nào con trụ điển con thấy điển cũng trụ.
Phải nhớ cái đó, nhớ cái nằm môi.
Và trụ điển như thế thấy đều mà giải tỏa được hết. Mà chính ấy con thấy là cái pháp môn vô vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những khó khăn của cuộc sống.
Vì rất chính
vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là đất Mỹ này, nhiều áp lực, nhiều pressure lắm. Mà cái vô vi đã giúp mình giải rất nhiều, giải một cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ nói buông bỏ, bây giờ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm, bỏ tùng các thứ ấy, không phải là dễ. Vì mình còn dính nhà băng, chuyện này, chuyện kia đủ các thứ, không phải đùng mới buông tay là xong. Thế vẫn rất nhiều áp lực chuyện này kia, làm cuộc đời cũng thế.
Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát, mình vẫn đi nhà băng mà mình còn gieo duyên được nữa. Mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa. Cho người ta biết cái energy của họ. Thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy. Mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ người ta cái điển, cái chìa khóa đi đứng được. Người đời, người không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi.
Cảm thầy con được hiểu như vậy. Sau 30 lần được học hỏi thầy, các bạn nào cũng hiểu vậy. Nhưng mà khi cái thắc mắc còn nêu hôm nay thì con thấy rằng nhiều bạn đạo thắc mắc như vậy.
Nhưng nó tưởng vô vi là chùa
à, còn nêu
nói chuyện mê tín gì đoan không à. Đấy. Có nhiều người như vậy nó biến lời nói từ thành ra nó thầy nói động đất, nói tầm bậy bạ
ra ngoài ấy, ai cũng nói vô vi là mê tín dị đoan hết. Rồi hỏi có xuất hồn không, có lên trời cũng thế này, cứ hỏi tùm lum. Mà con thấy những cái câu hỏi đã làm con rất là khó chịu, nhưng mà chính con giải thích điều vì con hiểu là những cái chuyện mình tu là đời đạo song tu, và mình hiểu cái pháp môn rất tốt, nhưng không phải trụ đó để mà rồi đi lạc, cũng như là sống trong tưởng tượng nhiều quá thì được.
Sống ma giới nhiều lắm không được. Cho nên anh biết trụ điển à, anh nói vô vi đi về trời hoài, anh dòm vũ trụ phải có điển không? Ánh sáng là điển, nhưng mà tôi có cái ánh sáng nhanh trực tiếp được, tôi đi về trời được. Đi về trời bằng điển, bằng tiền, đường điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển thì tôi cũng lo điển.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Anh nghe qua băng giảng của tôi và đã thực hành như tôi đã và đã thực hành. Bây giờ các bạn cứ in sâu một chút, bạn là tôi là bạn. Thượng Đế là bạn là Thượng Đế. Thì các bạn mới thấy được cái tinh thần phục vụ của các bạn càng cao hơn và các bạn không còn thấy tự tác của các bạn nữa. Không có sự già nua nhưng mà có ý chí là vô cùng. Ý chí của các bạn một thanh sạch cũng như hoa sen ở dưới bùn mà nó vẫn vươn lên khoe đợt và đạt thành giáo điều để độ tha.
Dạ kính thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết con đường đi về nguồn cội và tự dọn mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con làm phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới chứ không phải bị nhiêu đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến được vô cùng thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta. Để nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu muốn tu để giải thoát cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì. Lúc nào tôi cũng thiếu, vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu.
Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dẹp nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn cô được hưởng một cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm, để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con được một cây gậy tốt lành đó để con thiền thân một cách nhẹ nhàng, thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm. Chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con, và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Cái điều đó rất quý, cố gắng giữ lên mà tu ha.
Các bạn nghe đi nghe lại cuốn bản này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm lum hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó, cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế nó sắp đặt một lần, không có hai ba lần. Và chúng ta lo là thừa, và khi lo rồi là tạo khổ, khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm. Bệnh tâm là tới tâm. Chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tâm. Làm sao trách được mình là hết tâm tâm, mới đi được vô cùng.
Phần thứ hai thì cái phần khóa của mình là học về điển quang, về nhẫn hòa. Thực ra cái hồi thầy ở San Jose đó, thì tôi lúc đó là tháng 12, tôi muốn xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch, thì thầy không nói gì cả. Nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose, Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó, thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Và khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết. Tự nhiên khi tôi rửa mặt đêm, tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ, thế là tôi chép nguyên con. Mình thử ra những cái đó hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn để mà có cái cách học về bắt điểm quang, và chỉ cần chuyển ý cho thầy cũng không là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có thầy vừa giải thích từ cái này thì thầy sẽ phóng trở lại, tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết. Rồi con trình bày như vậy có phải?
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lần, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này thì cái nào tôi nói hết, có gặp thì cũng đi du lịch nữa, chỉ ai ý cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể về và tôi nói được. Rồi các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào. Kể mấy người mọi người kia cũng có phần. Không có người nào có bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia, và không có méo mó và không dư không khí. Các bạn hiểu chỗ này. Pia vô cùng. Cái trường này mới mở đầu tiên ở tại sư này. Chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thì những học giảng như thế nào, được các bạn cảm thức thế nào, dìa thế lắm. Lần đầu tiên sư này, vì tư hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm đó. Và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tôi cũng quay trở Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi. Và để đồng hiến, công hiến thì các bạn, tất cả các bạn muốn. Và chiêu chuộng mọi người, trẻ mới tu như người đã đồng điều để đồng hưởng. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này. Cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn, rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. À, chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ ban vui. Thì mình làm tám như không ai hết. Chuyện thế này.
Kính thưa Đức Thầy, con tên là Hồ Văn Lãnh. Hôm nay con được 61 tuổi. Con từ bên Việt Nam qua đây chưa được 1 năm rưỡi. Con và Việt Nam con cũng đã có biết qua những cái pháp của Đức Thầy, nhưng con không có may mắn được gặp Đức Thầy. Tuy nhiên hôm nay là một ngày rất là vui đối với con được gặp Thầy và tất cả các vị thầy tu. Số ngày mới con không biết. Con cũng có những cái thắc mắc, con kính xin Đức Thầy chỉ dạy cho con. Khi mà ở Việt Nam, mặc dầu khổ cực, con cũng cố gắng làm việc buổi đêm. Khi qua đây, mới bắt đầu 6-7 tháng này, con không thể làm việc được. Có khi con ngồi rất là giải đải, chừng vài mươi phút, con không ngồi được. Con cố để truyền địa chỉ của các bạn đạo, cũng như là địa chỉ của Đức Thầy. May mắn sau một thời gian, con được sự hòa âm của Đức Thầy khi Thầy ở Thượng Thượng Pháp. Và từ đó, con liên lạc được với Thượng Thượng của anh Long ở đây. Thì hôm tuần, con có lên đây để ngồi chung thiền với mọi tất cả mọi người. Con có một điều xin hỏi Thầy. Khi con ngồi hành thiền, con cố gắng ngồi, ít có khi nào mà con có thể ngồi trên tiếng ngồi khoảng 45 phút. Thì con tỉnh tâm trở lại, nhưng mà nó vẫn suy nghĩ, nó cứ vẫn vơ lên đầu. Con không biết làm thế nào, mặc dù con cũng cố gắng niệm Phật, cũng như Đức Thầy đã chỉ dạy.
Bởi vì anh bước qua đây là cuộc sống thay đổi. Cuộc sống bên nhà với cuộc sống ở đây nó khác. Sự đua đòi nó khác. Sự đưa lời nó gia tăng vì thấy người ta ăn ở đàng hoàng hơn, mà mỗi tháng mà phải bao nhiêu tiền, đó là chuyện lo nhất cho những người mới bước chân vào đây. Thay đổi cuộc sống, vì thay đổi của cuộc sống nó làm cho anh động, nó mất cái tự nhiên và hồn nhiên ở bên nhà. Bên nhà thì cái gì anh ổn định hết rồi, anh chỉ có thiền thôi.
Còn qua đây con cũng được biết có những dịp đúng ra là con phải đi dự những cái khóa như tất cả các bạn đạo, nhưng mà vì hoàn cảnh con không thể đi được. Con chỉ mong là có được Đức Thầy ở tại nơi nào đó biết lại đây, chứ còn ở xa như ở sân bay nào thì khi con cũng không thể đi được. Thì những cái nhỏ con cũng sợ
thế nào. Cho nên anh tu anh phải ý thức rằng ở đây tôi đã phục vụ hết rồi. Những cái gì anh thắc mắc, những cái gì nó rắc rối, anh cứ nghe băng của tôi. Hôm qua đây anh bắt đầu nghe lại những cuốn băng trong cuộc đời của những người đông loạn mà trở về thanh tịnh. Anh nghe thế rồi anh hiểu. Cái chấn động cơ tạng của anh nó thay đổi. Rồi cái cuộc sống anh cũng thay đổi. Tốt đẹp. Cái thức hòa đồng nó mới mở được. Còn không mà anh cứ mong muốn gặp tôi cũng vô ích, càng động thêm, không có lợi. Còn anh tu về trở về tự nhiên và hồn nhiên thì đương nhiên nó sẽ gặp. Có ngày nào nó cũng phải gặp. Nhiều người lâu lắm không bao giờ gặp mà không nghĩ tới chuyện gặp tôi rồi nó cũng gặp. Bởi vì cái luật của nó như vậy, tự nhiên và hồn nhiên tương ngộ. Nếu mình có tâm thì tự nhiên và hồn nhiên nó tương ngộ. Nhiều người bị ở tu trong trại cải tạo nguy hiểm vô cùng, nhưng mà họ vẫn ngộ tôi trong trạng thái này. Rồi ra đây họ cũng gặp được. cái chuyện đó nó khó khăn hơn anh nữa, nhưng mà họ vẫn thành công. Thì anh mới giữ tâm thanh tịnh và ở tới anh quen được thiền đường, lấy băng để coi nghe cho hiểu rõ ràng hơn. Càng ngày cái thức càng mở rộng, anh thiền rất dễ dàng, không khó.
Còn khi mà con đã vào thiền khoảng chừng được chừng 10 phút, 15 phút, con hay bị ngủ, đó là sao?
Cái đó là chưa thông. Bây giờ mình vô mình làm pháp luôn cho nó đầy đủ. Ngồi nó trầm mê cái tỉnh. Người ta thấy mình ngủ với mình không ngủ, nó trầm mê tỉnh.
Nhưng mà con
nó thấy nó dễ nhập tỉnh đó.
Con ngủ còn phải nghe, ngủ còn nghe, bây giờ phải nghe bằng thầy thì đương thiền đó. Lỗ tai vẫn nghe mà sao cũng không vào được.
Nghe băng thì diễn nó có chút cảm thấy cái đầu đúng không?
Dạ tôi có.
Đó là nó nhẹ lắm rồi. Mình cứ thả lắm mình đi lên, mình bước vào diễn nhớ luôn, thực hành đi tới luôn. Dứt khoát như vậy á, nó mới dứt khoát cái chuyện tình đời. Trong tâm thức mình dứt khoát những chuyện gì người ta làm, nó phá là mình dứt khoát được. Nhờ cái đó nó dứt khoát. Cơn băng này nó giúp cho mình phát triển cái từ quan của mình, từ điểm, từ trường của mình càng ngày càng tốt. Thì nó còn mòn cái gì không qua những cái trạng thái đó, muốn lo chuyện đời đó không lo được, mà tự nhiên là không cần lo mà.
Giờ thầy hiểu thì biết còn hiểu thì không.
Và giờ chú xin nhắc các bạn rằng là chỉ còn khoảng 5 phút nữa, đúng 10 giờ thì Đức Thầy sẽ dừng lại nghỉ. Bây giờ tôi xin đọc tiếng chúng ta tiếp tục, nhưng mà xin quý bạn đạo thông cảm mọi người thì chúng ta đang nghe. Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chắc nghe, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng gì cả.
Là do công phu hàng đêm của mình. Rồi đi mới được thăng hoa lên tới đó. Nghe cái nó mở liền. Mà mình đi mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết người ta nói vậy mà tôi sửa được, nhưng nó cũng sửa được. Nó đi lo công phu thời gian rồi, nó tự nó có biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi, giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cổng cỏ, hiểu tới có cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu được, hiểu nó quá ra, điều chỉnh nó tốt. Không sai rồi. Là do công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sau năm nghe khác. Do công phu của người, thì nghe khác. Cũng không cố gắng đó mà nghe hoài nó thấy khác. Nhưng mà thiền thì khác là mở trí nó muốn gì, tâm hồn nó muốn. Tự nhiên hồn nhiên bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trực khí mình, nó trở về đâu, tự nhiên là hồn nhiên. Bất chấp nghe cái điều, ô xa xíu xíu, từ bao nhiêu năm hồn nhiên. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền. Tôi nói nó đi nó lại nó đi những cái chuyện lần nó lại thì ông cười ông nói để người ta còn không hiểu đâu bạn. Tôi nói hết răng rồi run tay rồi lọt cũng không hiểu nữa, tôi nói gì đó thôi. Nên bà mà nói được như tôi vậy là cũng nên nói tội nghiệp. Thấy ông già nó đi nó lại nó có bị như nó nữa hoài. Nhưng mình đang nghe ông nhiều mình tu thiền, cố gắng thiền hiểu, hiểu được lời của ông Tư, nó thương chi lắm. Mình muốn ôm nó thật là siêu siêu. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Thì các bạn tu cũng thoát được triết lý, nên hội tụ và nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sống dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình chuyển được tự thân được chuyển cho nhau tốt hơn và đơn giản.
Nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó thì vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên với vô vi ta nói, nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu cũng được. Khổ vậy. Này, đi học lu bù đó. Bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại giùm cho tôi một câu. Nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Người ta nói, cô nói như ông Tam. Là nó có trình độ. Thấy không? Cho nên ráng làm pháp luân thường chuyển, nó huệ tâm khai, thấy cái đó.
Tại sao con phải nghe băng giảng? Khi mà thầy giảng, thầy đã hành, hành sự phát triển tới đâu, thì đương nhiên con cũng đương hành với con và đồng đi với thầy. Tự nhiên cái điển trượt của con nó được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng. Có nhiều người không thiền, nghe băng một năm thôi, trí óc cũng thay đổi. Thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng hơn, vì nó minh triết trong thanh tịnh.
Dạ anh này thì anh nói thiền đó, nghe băng đó, anh không có, con không biết tại sao anh không chịu để băng.
Để băng để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần mà con dạy lục căn lục trần. Nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Hiểu chưa? Phải nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Cho nên phải để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong. Mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần. Thấy không? Cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe. Không có phá.
Con nghe băng
nhiều. Mình nghe không nghe thấy kệ, nhưng mà cứ để nó nói. Đỡ ghê lắm. Cái vấn đáp là 1 tới 4 đó. Cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm. Vậy từ sơ cấp cho tới thượng cấp.
Con nghe băng rồi con mới thiền sao? Chừng nào thầy giúp cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền.
Không có. Rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng. Để cái băng nó dạy một cân một cân.
Con ngồi con niệm Phật, con nghe thầy giảng, nghe thầy về giúp cái con bắt đầu
thôi. Nhiều khi con để vậy nó thấy kệ nó, băng nói gì nói, mình dạy một cân một cân. Chứ mình đâu có thì giờ dạy.
Thầy nghe cái sách này để dạy lục căn lục trần.
Để lục căn lục trần nó không có phá. Có cái âm thanh đó, cái tâm nó yên ngủ.
Lục căn lục trần nó nghe cái này nó có thức tỉnh không?
Tỉnh chứ.
Vậy
nó nhẹ mà.
Vì mấy người Pháp họ muốn nghe, họ phải nghe bằng băng, bằng tiếng Pháp mới dạy lục căn lục trần được.
Cũng được, nhưng mà họ nghe quen cái âm thanh này đó. Nó em cũng dạy cái energy.
Cái này là nghe về cái điển quan.
Cái điển thôi.
Nghe về điển. Vậy thì người Pháp họ nghe băng thì
cũng nghe được, nghe quen nó ngủ á. Như bây giờ Alan nó nghe tiếng Việt Nam nó ngủ à.
Cho con hỏi một câu hỏi.
Dạ.
Cái này bình thường á, như lúc trước thầy dặn là thiền á thì hãy cho nó lắng động. Lúc sau này thì tụi con không có nghe tiếng băng, thành ra lúc mà mình nghe băng thì nó không còn buồn tĩnh nữa. Thì lúc mà nghe băng như vậy thì với những đoạn của băng làm cho mình bị lôi kéo theo, ví dụ như là những xúc cảm lúc thì mình có thể mình cười theo, những cái tác dụng của trong băng như là mình khóc theo, lúc đó là mình hết tỉnh rồi. Rồi sau đó thì con nghĩ rằng có lẽ là tại vì cái trình độ của chúng con còn thấp, mình đã phải nghe băng để cho nó cởi mở tự nhiên đó. Rồi sau này tới một cái trình độ nào mà cao hơn đó thì có thể là thường không cần nghe băng.
Thì đúng vậy đó, bởi vì nó dẫn dắt, nó còn hắt, còn khóc là còn cảm xúc. Cái từng này dẫn dắt cái từng kia nó mới tiến lên. Khi mà nó tiến nó quân bình rồi là hết rồi, đâu có xài băng nữa. Anh nghe băng cũng như không có nghe. Và anh có thể luận thuyết như cuốn băng thì đâu có nghe làm gì. Thấy không? Thì cái trình độ nó hòa đồng với ba giới rồi thì tự nhiên anh có chân lý rồi. Thấy không? Nghe cũng như không nghe. Nghe cũng như không nghe. Thì lúc đó anh mới biết sử dụng cái băng để làm gì. Để dạy cho lục căn lục trần. Chứ không phải dạy cho thần thức của mình. Bởi vì mình phải lo việc đời này. ban ngày anh đi làm này kia cái nọ là việc đời, về đâu có thì giờ mà anh ngồi tỉ mỉ vậy nó. Thì tự nhiên anh dẫn cuốn băng để lục căn lục trần, nó có sự sai lầm trong ngày nó phải ăn năn. Thì lúc đó cái chân hồn mình thiền là mình đâu cần cái băng, nhưng mà lục căn lục trần cần phải học. Nó đi học là nó học khổ nè, nó đi làm nè, nó bị người ta kỳ thị này kia nọ để kiếm đồng lương đó. Nó là học khổ, khổ nhục để nó tiến hóa. Rồi về có cái băng để mở trí cho nó, nó đầm thức với chủ nhân ông. Rồi cái phần hồn mà nhẹ rồi thôi, chứ đâu có nghe, khi nhắm mắt là anh quên hết rồi.
Khác.
Sau khi nghe những cuộn băng nhiều khi á, tự nhiên là chồng con á, có những cái đoạn băng mà nghe hay được, tự nhiên là hai đứa cùng bàn toàn để giúp bàn nói với nhau cái vấn đề cuộn băng đó.
Quy lắm, quy lắm.
Rồi cái nhiều khi á chúng con nghĩa là thảo luận với nhau thì mình nảy ra nhiều cái ý kiến rất là ngộ nghĩnh.
Nó mở trí.
Khi mà mình nghĩ á thì nó ra được có một điểm thôi, nhưng mà khi nói thì nó ra được nhiều điểm.
Mở trí.
Cái đó phải làm thức không?
Cái thức đó. Cái thức nó mở rồi mới đi đi, mà càng bàn thì càng đi sâu, càng đi sâu rồi càng thanh tịnh, mà càng thanh tịnh anh mới thấy là cái thức tiến tới vô cùng. Thì sau khi đó anh làm bài thơ là anh chê rồi đó, làm xong rồi mình chê, làm bài khác mình cũng chê, tại sao bài thơ đâu có dễ làm, nhưng mà làm thơ thi rồi mình coi không có ra gì hết. Mình luôn luôn nó phát triển về cái sự mới mẻ sáng suốt. Sau đó mình thấy giá trị của sự sáng suốt vô cùng của chính mình có thể tìm ra, chứ không phải nhờ ai hết. Kêu bằng khoa học huyền bí trong nội thức phát triển trở về chân tập. Cho nên phải bàn bạc, khi mà có cơ hội bàn bạc nên bàn bạc nhiều hơn.
Thức đó là cái hồn hay là cái biến?
Thức là cái hồn. Thức là cái hồn. Mà nó cảm thấy sung sướng lắm. Đó là cái hồn.
Còn mà cô hiểu thì con đang ngồi nói chuyện với mọi người, mà thấy từ cái phần hồn nó đi cứ từ đi
cái sao
đi lên
đó,
thì đi lên trên từ thấy là xa lắm, mà lên trên nó thì thấy một cái cổng, mà con dò thấy nhiều người đi theo con á, con đi vô cũng được.
Thì con là người từ trên xuống đâu, nhưng mà bây giờ phải xuống ở đây là nó đang bị kẹt cái nghiệp duyên rồi, phải từ từ giải quyết. Mà bây giờ phải nghe băng cho nhiều, nghe băng giảng của ông Tám nhiều, để con ngồi con nghe thôi, con nghe con niệm Phật để coi bắt cái tần số nó rút đi cái thật, nó sửa cái điện này, nó đổi cái điện khối óc, con hiểu không? Chứ tới đây đây là ta đổi điện hết tất cả mọi khối óc, những cái điện trượt này kia này, giải hết, để họ mở trí, họ đứng lên vững vàng hơn, thấy rõ cái vị trí của họ, không có bị lên mờ ám mà không, không bị thầy bùa thầy gì mà phá mình được.
Mà nó trở về quân bình la con người đâu có sợ mà.
Nhờ mấy cái cuồng băng của thầy đó mấy cuồng băng của thầy mà niệm Nam Mô Di Đà Phật đó hồi tưởng chân tâm đó nó nghe đi riết rồi nó hết sợ.
Cái chấn động nó đổi hết rồi,
nó sợ.
Cái điển của khối óc nó đổi. Thì nhiều đứa bây giờ học học đại học á, nó nhờ cái băng của tôi nó học thông minh, bởi vì nó lập lại quân bình cái luồng điển của nó nhìn câu văn cái gì nó cũng sáng suốt hết. Cho nên nhiều khi nhiều đứa nó được thi tới đại học là nó phải ngày đêm nó cứ nghe Nam Mô dặn một bên đó. Một bên là nó liệu làm bài, không có băng nữa làm bài được. Chắc là nó quân bình.
Có đó thầy.
Ừ.
Nhỏ tụi nó lấy hai cái mà gặp cấp được. Hôm ngoái cái nó gặp thầy rồi, cái tới bây giờ nó lấy hai cái mà gặp được.
Ừ.
Học nó học đó. Sáng láng lắm, mà màu lắm, bởi vì nó học nhảy lốt đó.
Ừ, học nhanh lắm.
À. Cái đó là cũng cái.
Nó đặt quân bình rồi.
Cái hay đó.
Học nhanh lắm.
Hình nhiều cái tôi thấy nó đặc biệt quá, từ tôi mới bữa nay tôi cũng muốn hỏi thầy.
Cái này là khoa học huyền bí,
cái
khoa học tiến triển mà người ta không thấy, cái huyền bí mà mình thấy, kiểm chứng được sự tiến triển trong nội tâm. Nghe những cái băng ta, mỗi ngày con rảnh, nghe được tiếng đồng hồ, thì cái tâm tư cũng sẽ thay đổi lắm, và luồng điển trong cơ tạng con cũng sẽ thay đổi.
Thưa thầy, cái bữa sáng mùng 1 Tết, con đang ngồi chạy đầu, thì con nghe cái cuồng băng điện đàm mà cách Nam Châu vừa rồi đó. Thì sao tự nhiên cái con chảy nước mắt, con khóc. Mà nếu mà khóc như con là bình thường thôi, mà tại sao bữa đó con khóc mà làm như con ấm ức như là đứa con nít vậy đó thầy, ráng con kìm cũng không được. Con nghĩ là không biết có phải là cái hạnh nguyện của con chưa có thực hiện được mà con
không ức phải.
Trong lòng.
Cái điện con nó có,
và nó được cái điện của thầy rút mạnh lên, rút mạnh lên thì cái nước ở trong bộ gan xuất phát ra giải nghiệp tâm. Trong giây phút đó rất quý báu, cứ khóc đi, khóc rồi về nhà nhẹ lắm. Cho nên mới thấy từ bi là sức mạnh. Cho nên con người nào cũng có thể tu đạt được. Đừng có cho một mình ông Tám là quan trọng. Tất cả đều quan trọng. Tất cả đều của báu của vũ trụ. Mà chỉ có hành hay là không là thôi. Hướng hạ thì làm quỷ, mà hướng thượng thì làm Phật. Nhớ như vậy.
Đạo thầy, thầy mở cho con được sáng một chút để con, các con hay quên quá.
Không cần phải nhớ chuyện đời nữa. 81 năm biết bao nhiêu chuyện thị phi đã cấy trong ấp, bây giờ không sử dụng nữa, cầu cho nó quên đi. Quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao, giải thoát. Chỉ nhớ sao được nguyện ý Nam Mô Di Đà Phật là được rồi. Tuổi này phải giữ cái nguyện ý đó, đó là chìa khóa, dù sống hay là thác, cũng là một chìa khóa để thăng hoa, không bị lừa gạt nữa. Biết vậy thì nên giữ sáu chữ đó, không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe để nghe thôi, để cho lục căn lục trần không có phát quay, và lo thực hành đúng pháp, nhưng đã đủ, và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên, cho đến hơi thở cuối cùng. Là được giải thoát.
Ông hàng tộc các con có cơ hội họp là tuy rằng cái băng nói bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà lời nói của thầy không phải tại đây. Thấy ở đây nhưng không phải tại đây. Cho nên các con nên hưởng cái nguyên lý từ trung tâm đến sinh thế gian. Cho nên trước khi con phòng họp của các con phải không? Tôi ngồi về chính và đang nghe bất cứ khuôn băng nào, một bên cũng đủ, trong một giấc thiền yên tĩnh. Rồi cái đó các con bàn bạc phê phán như là nói ông Tám, của thì ông Tám nói đúng không, hay là ông Tám sai, hay là một bạn đạo nào tìm ra một cái phương pháp hay hơn nữa mà các con không thể phúc đáp được, thì các con có thể tập trung cái lời nói đó rõ về ông Tham. Ông Tham sẽ giải quyết. Các con nói trong băng hay là viết thơ, ông Tham sẵn sàng phúc đáp theo khả năng của ông Tham, hay là cao siêu hơn nữa. Có những người nào tu cao siêu hơn chúng mình, nhưng đóng góp cho chúng mình càng cao siêu, càng chống đối, càng phê phán mà. Ông Tám cảm hoan nghênh và thương yêu, xây dựng cho những người đó. Ông Tám không sợ sự tin tưởng, vì ông Tám là người muốn tìm ra sự thật. Cần có sự chân thôi, mơ có sự thật. Thì hàng tuần các con cứ làm, để các con sẽ thấy tiến bộ.
10 năm nghe băng không? Giỏi hơn mấy thằng đại học. Bác sĩ bây giờ ăn chung cũng học philosophy nhưng mà philosophy không ăn chung gì hết. Nó ăn nó nghe 10 năm băng của tôi không, nghe 10 năm nghe đi nghe lại có bao nhiêu băng đó thôi à. Nó phát triển vô cùng. 10 năm cái tuổi nó thay đổi, cái ngồi thay đổi, nó trưởng thành, nó trưởng thành, nó đón nhận, trưởng thành nó đón nhận. Mới ra nói chuyện với bác sĩ, nói là sự khô, sợ, giống, hay sợ. Mà không có, cần biết được, nghe băng đâu mà. Cứ đi lại lại cái máy cung đó, nghe trong 10 năm mà thấy giỏi. Nó lạ là lạ cho nó. Thật sự dễ đạo rồi đó.
Kính thưa Thầy, đã đến giờ chúng con lại đành phải gác buổi giảng dạy này lại cho ngày hôm sau, và chúng con xin đội ơn Thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy quý báu ngày hôm nay.
Thì tôi cũng thành thật
Cảm ơn các bạn đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân, cho tôi và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta làm việc cho mọi người. Vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Cho nên chuyện đóng góp quý báu của các bạn, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, sẽ làm một việc hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Cuốn phim này sẽ lưu lại cho những người kế tiếp. Họ sẽ xem, họ sẽ thấy, họ sẽ nghiền ngẫm giá trị của chính họ. Và họ nắm lấy cái hành lý lý đó, tiến tới độ tha và cứu họ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định, đây là mở tư quan là với ngũ tạng, cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nháy mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng các bạn đây. Từ ô trực đi tới thanh sạch, nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương. Tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn. Đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó, tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu. Nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống nước bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ, miệng lỡ nóng. Tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Và rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tin của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
lấy ra đâu, nói học hết tất cả.
Rồi bây giờ gọt nó nữa. Gọt cho nó tháng dặn gồm nó nữa, tháng dặn gồm nó. Là nó hoài, nó suốt cả cuộc đời của con người đã có việc nói rồi. Gom lại cũng có nhiêu câu chuyện hết thôi. Nhưng mà các bạn nào nghe cũng hay, hiểu mới. Mới rồi nó phải trở về cũ. Không mới có cũ đó. Rồi căn cũ không mới. Cho nên đem cái băng 10 năm về trước đem dặn nha. Cũng vậy chứ có gì đâu mà không yên thôi. Cứ đòi hỏi ông Tám nói hoặc. Nhưng mà dặn băng bây giờ thấy hơn hồi trước. Thấy không? Trong mới có cũ mà trong cũ không mới. Bây giờ đây bê lấy cái băng hồi xưa. Quân ăn nào xưa dặn lại phải không? Cũng vậy đó. Mà dặn băng bây giờ thấy hay không? Bây giờ nó cũng hòa hợp với cái cũ. Một cái cũ không hòa hợp với mới. Chân lý nó mới tròn, không bị kẹt. Cho nên cái giá trị của tu điển là thế đó, vượt mức trần gian khi một siêu phàm. À, siêu phàm thì lúc nào cũng sống động. Văn chương nhiều người viết cái văn chương ra cứng ngắc chết đơ, nào? Mà nhiều người viết đọc đi đọc lại sống hoài thôi, sống hoài trong tâm thẳng của người ta. Người đọc thấy sống động trong tâm hồn. Mà có người viết đọc qua thì nó coi qua rồi tiêu hết. Chết đơ. Văn chương chết ngắt. Văn chương trật tự, quy tụ quá thì chết ngắt. Có tiêu nổi.
Các bạn tôi không biết sợ. Không nên lo khi vô ích. Cả giao cho thành công. Rồi các bạn tôi thì các bạn thấy cái khung băng này không bao giờ chết. Tôi chết khung băng này vẫn còn. Thì bây giờ phút đó băng dặn ra hay là nói rồi. Thấy không? Cái đó đâu phải cái tài năng của tôi. Nếu Thượng Đế không ban tôi sự sáng suốt làm sao tôi diễn đạt những việc đó trong trí óc của các bạn này. Nó biểu lộ trong trí óc của các bạn. Nhưng mà vì bản thân chưa giải quyết được thì nó còn bán chúng nó. Rồi bản thân cứ ngày đó thì rõ như bán ngày như tôi bây giờ đó.
Kính thưa ông Tám, con có hai người bạn. Lúc này cứ khi nghe con ông Tám giảng, một người bạn của con nghe giảng thì cứ nhắm mắt nghe như có điểm rút. Còn người bạn khác nghe ông Tám giảng, bạn thấy chịu không nổi và đòi đi ra ngoài.
Phải rồi, tâm ở về đời. Ta cần tiền, ta cần áp phê, những gì nghe, những gì đâu, có vô túi, ta không thích. Cái đó là quyền tự do của mọi người. Cho nên tôi nói khổ, bước vào duyên giới của Phật Pháp. Người mới ra đời, những cái tiền thôi, tiền trên hết, hết, tình, tiền, xe, ổ, nhà, những chuyện đó rồi. Và mình nói về đạo, nói về minh chiếu, tăng,
nhưng mà cái duyên không có, gom lại được bao nhiêu. Bây giờ có đem triệu người tới nghe họ cũng nghe thét rồi họ bỏ họ đi, bởi vì họ chưa tới lúc. Họ còn thanh nhạt. Mình càng thanh tịnh mình càng thấy họ thanh nhạt. Mình càng quán cách mình càng thấy họ trì trệ. Thế đó chứ. Mình cũng là con người. Mà họ cũng là người, mà họ là mình. Nhưng mà bây giờ họ không đi cuối đường, mình đi là họ trì trệ rồi. Mình đi trong khổ cực hết sức mình mới khai thác nó ra mình được. Mà họ bỏ họ. Họ kỳ thị họ. Họ bỏ phế họ, không cần thiết họ. Tôi nói với ông Phật, họ nói tôi cần ông Phật. Để đổ thì tôi sống. Chỉ cho ông Phật đi làm cái mặt xin loa. Thế không? Phật không có đổ cho người ta sống ở chỗ khổ. Nhưng mà đổ người ta sống ở chỗ siêu thoát. Chúng sanh lập ngược lại.
tôi đi cúng Phật để ông độ cho tôi tình hạ, để tôi lượng bạc nhiều nhiều nữa. Cái đó là sai rồi. Còn ông độ mình trong lúc mình tới trình độ đó, ông tự động là tao nhắc mình đi, không có lo. Mình chỉ là tung thôi, là tiến tới đó là tình số sắp đặt có người hỗ trợ. Thế không nên bây giờ tôi nhờ ông này giúp ông đi loạn áp. Nhiều người bị nhập năm bảy thứ xác, năm bảy thứ hồn, mấy chục thứ hồn nhập vô rồi bây giờ rốt cuộc mình có điên rồi. Điên và loạn, không biết tin ai và theo ai. Còn cái đường của chúng ta là đi ra chứ không có tin ai. Nói cha là trong này, nói Phật trong này, ma quỷ phải giữ trong này mà tu là đủ. Không cần đi một con đường lối đó là theo đường, đi ngược dòng á là theo ma. Cho nên phải khai thác mình, thấy sự tâm tối và biết hành hạ mình, tìm ra thả kim cương bất quả trong nội thức.